Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự 19 giờ tối nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý sau.
Thực hiện nghiêm nhiệm vụ test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Đại học Thái Nguyên sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập trung.
Thái Nguyên phát triển kinh tế đi đôi với phòng chống dịch trong tình hình mới.
Tạo cơ hội để sản phẩm nông nghiệp có thêm lợi thế cạnh tranh, tạo thương hiệu trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, nhiều sự kiện hoạt động quan trọng đã diễn ra dưới sự tham dự chủ trì của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Mở đầu chương trình thời sự tối Chủ nhật, chúng tôi xin điểm lại một số hoạt động nổi bật trong tuần qua.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên năm 1936-2021, tại di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tại xóm Long Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, kết nối trực tuyến với 90 điểm cầu, trên 2.000 cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Phát biểu sự kiện đầy ý nghĩa này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, kể từ năm 1936 đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã trải qua chặng đường 85 năm xây dựng và phát triển, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong các giai đoạn cách mạng, từng bước phát triển vững chắc, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Sự phát triển của Đảng bộ tỉnh đã khẳng định niềm tin tưởng của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với Đảng, tạo nên sự đoàn kết thống nhất để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng lớn mạnh và trưởng thành.
Trong tuần, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở đánh giá, phân tích các kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021. Nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu kép, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để tiếp tục giữ vững thành trì là tỉnh vùng xanh trên bản đồ COVID-19.
Trong hai ngày, mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đây là lần đầu tiên khóa bồi dưỡng chuyên đề về chuyển đổi số diễn ra với quy mô toàn tỉnh, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến với 191 điểm cầu. Với nội dung 5 chuyên đề bao trùm nhiều lĩnh vực gắn liền với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được đề ra tại nghị quyết số 01 về chuyển đổi số của tỉnh. Khóa bồi dưỡng sẽ chia làm 2 đợt, diễn ra trong các ngày mùng 1, mùng 2 và ngày mùng 8, mùng 9 tháng 10 với từng chuyên đề dành cho các nhóm đối tượng khác nhau. Trực tiếp dự và chỉ đạo các hoạt động của khóa bồi dưỡng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kỳ vọng khóa bồi dưỡng sẽ mở ra nhiều cơ hội cùng với sự chủ động đổi mới phương thức hoạt động quản lý của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân, tạo kết quả mới trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục chương trình thời sự với các thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên đối với người vào tỉnh Thái Nguyên chưa có xét nghiệm, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã phân công cán bộ chuyên môn trực tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý để thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho những người vào tỉnh Thái Nguyên chưa có kết quả xét nghiệm trước đó. Thu phí xét nghiệm thực hiện theo hình thức thực thanh thực chi theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Chỉ thực hiện thu đúng giá theo giá mua bộ test kháng nguyên nhanh theo kết quả đấu thầu của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và phải được công khai tại địa điểm thực hiện xét nghiệm. Các chi phí liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm như là vật tư tiêu hao, trang phục phòng hộ, nhân công. Các đơn vị chi và thanh toán theo phân cấp ngân sách hiện hành về kinh phí phòng chống dịch COVID-19.
Căn cứ các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 và diễn biến tại các địa phương, Đại học Thái Nguyên đã lên phương án sẵn sàng tiếp nhận sinh viên trở lại các trường học tập trung để bảo đảm chất lượng đào tạo. Theo đó, rà soát chặt chẽ và thực hiện đồng bộ nhiều phương án an toàn được các nhà trường đặt lên hàng đầu. Đơn vị sẽ tổ chức học trực tiếp sớm nhất là khoa quốc tế với hơn 500 sinh viên, dự kiến sẽ trở lại học tập trung vào ngày mai 4 tháng 10. Các trường sẽ chủ động thời gian, hình thức tổ chức học tập hiệu quả theo phân phối chương trình. Tuy nhiên, Đại học Thái Nguyên cũng yêu cầu các trường thành viên kiểm soát, khai báo di chuyển của sinh viên trong thời gian không đến trường phải đảm bảo chính xác, trung thực. Các cơ sở đào tạo vẫn phải thực hiện 5K và áp dụng triệt để phương án một cung đường, hai điểm đến, tức là một đường đến trường, hai nơi đến là ký túc xá và giảng đường. Hiện tại sinh viên từ tỉnh ngoài đến học tập đều phải ở ký túc xá. Các đợt tiếp nhận sinh viên sau khi điều kiện ở ngoại trú cho phép bảo đảm an toàn, các trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, chủ nhà trọ thực hiện khai báo tạm trú và khai báo y tế. Trước mắt, khâu tổ chức sinh hoạt nội trú sẽ được áp dụng nghiêm các quy định về phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm, sẵn sàng các phương án ứng phó trong phòng chống dịch.
Trong 2 ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 10, tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho hơn 1.200 người là hiệu trưởng, cán bộ y tế của các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống và tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thuộc các xã phường trên địa bàn. Theo đó, các học viên được hướng dẫn những nội dung như kỹ năng chuẩn bị và sử dụng các trang thiết bị phục vụ bản thân khi tham gia chống dịch, kỹ năng tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm PCR, hỗ trợ lực lượng y tế hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt, nhập biểu mẫu tiêm vaccine, nhập biểu mẫu trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngoài ra, thì các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng phối hợp với lực lượng y tế và các lực lượng khác trong công tác điều tra truy vết các trường hợp F0, F1, F2, triển khai lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm đạt hiệu quả cao. Đây là hoạt động quan trọng nhằm trang bị kỹ năng cho các học viên để chủ động được các tình huống khi có dịch xảy ra. Hơn nữa, các cơ sở giáo dục, nhất là các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi đủ các điều kiện theo quy định. Thưa quý khán giả, từ đầu năm 2021 đến nay, với 14 ca mắc trong cộng đồng, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly, 12 ca tái dương tính, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời triển khai các biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống dịch, đến nay, Thái Nguyên cùng 12 trên 62 tỉnh, thành phố trong cả nước đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Tính riêng trên địa bàn tỉnh cho đến nay đã qua hơn một tháng không có ca mắc mới. Tình hình dịch được kiểm soát và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 27 tháng 9 năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế xã hội. Quý vị cùng chúng tôi nhìn lại tuần đầu tiên thực hiện chủ trương này.
Trong tuần đầu tiên, tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trở về trạng thái bình thường mới. Các địa phương đã chỉ đạo các nhà trường điều chỉnh phương án dạy và học, kế hoạch tổ chức ăn bán trú phù hợp điều kiện thực tế. Tại trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, thành phố Sông Công, nếu như những tuần học trước, nhà trường tổ chức học kết hợp trực tiếp và trực tuyến, chia ca, chia khối lớp để đảm bảo số lượng học sinh không tập trung quá đông. Nhưng trong tuần qua, toàn bộ hơn 600 học sinh ở 16 lớp học của trường đều chuyển sang học buổi sáng, từ đó đã tạo ra thuận lợi cho công tác tổ chức dạy và học của nhà trường. Cô giáo Hà Thị Thùy, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, thành phố Sông Công cho biết.
Khi được dạy trực tiếp này, nắm bắt được tâm lý học sinh, nắm bắt được hành động học sinh và được kiểm tra sát với học sinh hơn rất là nhiều.
Còn đối với các trường tiểu học, các em học sinh được học trực tiếp trên lớp cả ngày thay vì phải học một buổi và học tại nhà trên các video cô giáo gửi cũng giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn. Chị Đỗ Thị Hương, thành phố Sông Công chia sẻ.
Về nhà ví dụ như là chỉ xem là hôm nay các con học cái gì thôi, còn hầu như là bài tập ở trên lớp là các bạn đã làm hết rồi. Nên là bố mẹ có thể nhàn hơn rất nhiều.
Song song với công tác dạy học, các trường cũng tích cực chuẩn bị các phương án tổ chức ăn bán trú nhằm đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Điều chỉnh linh hoạt việc dạy và học theo điều kiện thực tế của từng địa phương là thật sự cần thiết. Tuy nhiên, dù tổ chức theo hình thức nào thì công tác phòng chống dịch vẫn được các nhà trường đặt lên hàng đầu. Ông Vương Lâm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Đại Từ cho biết.
Lúc về, lúc đến là đều phân ca. Còn giờ ra chơi thì hạn chế các em tập trung đông người. Nhà trường có hệ thống camera và quản sinh giám sát tốt cái việc phòng chống bệnh dịch.
Không chỉ các cơ sở giáo dục, các trung tâm đào tạo kiến thức, giáo dục kỹ năng, thể dục thể thao được hoạt động trở lại, đồng nghĩa với việc đời sống kinh tế xã hội của người dân sẽ hồi phục. Sau nhiều ngày đóng cửa do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều trung tâm đã đón học sinh trở lại học tập bắt đầu từ cuối tuần này. Công tác đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh được các trung tâm chuẩn bị chu đáo. Bà Bùi Thị Thúy Ngân, quản lý trung tâm ôn luyện văn hóa chất lượng cao Đồng Huyền, thành phố Thái Nguyên cho biết về điều kiện khi trung tâm hoạt động trở lại.
Và hôm nay thì tinh thần học tập buổi đầu tiên chúng tôi thấy rất là phấn khởi. Theo như quân số của chúng tôi là duy trì là từ 20 đến 25 cháu thôi. Thế đảm bảo giãn cách. Buổi sáng khi mà đến trung tâm là chúng tôi đều cho các cháu là rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang và khai báo y tế rất là đầy đủ.
Cũng theo quy định mới được ban hành, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vỉa hè, xông hơi, massage, karaoke, quán bar, vũ trường. Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ, khu điểm du lịch sinh thái, danh thắng, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, phòng tập golf 3D, sân tập golf chỉ phục vụ khách cư trú thường xuyên trong tỉnh. Tuy nhiên thì việc đảm bảo an toàn dịch bệnh vẫn phải được chú trọng thực hiện.
Sau quãng thời gian dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch, câu lạc bộ bóng đá TAT đã trở lại hoạt động. Theo ghi nhận, mặc dù chưa có nhiều học viên quay trở lại tập luyện, nhưng việc câu lạc bộ được hoạt động trở lại đã mang đến niềm vui với cả thầy và trò. Em Nguyễn Gia Bảo, câu lạc bộ bóng đá TAT Thái Nguyên cho biết.
Cháu cảm thấy tập luyện thì giúp chúng ta học tập tốt này và nâng cao sức khỏe để chống lại dịch COVID-19 đó.
Anh Trường Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá TAT Thái Nguyên, chia sẻ khi được quay trở lại tập luyện.
Rất nhiều về khó khăn về học viên, nhất là học viên. Phần thứ hai là về sân bãi. Tuy nhiên thì thầy và trò chúng tôi thì vẫn là tích cực ra sân.
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, lĩnh vực thương mại dịch vụ và du lịch chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với việc mở cửa đón khách trở lại cũng đã góp phần giảm bớt khó khăn cho các đơn vị, giúp người dân có việc làm và ổn định cuộc sống. Mặc dù vậy, dù mở cửa hoạt động trở lại ở hình thức nào, thì mỗi người dân cần luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết.
Chúng tôi đã chỉ đạo thứ nhất là phải rà soát lại toàn bộ những cái không gian cảnh quan để mà tiếp tục đón khách. Cái thứ hai vẫn phải đảm bảo tuân thủ là mỗi một thời điểm chỉ tối đa là 50 người.
Còn tại các doanh nghiệp, các biện pháp phòng chống dịch được chuyển sang trạng thái bình thường mới, nhưng không vì thế mà trở nên chủ quan, lơ là. Việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế có vai trò quyết định sự thành công của mỗi cơ sở, doanh nghiệp. Chính vì vậy, để hạn chế tối đa việc đứt gãy chuỗi sản xuất, các đơn vị vẫn chủ động và kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất. Ông Miao Chiang Xiang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng China Solar, chia sẻ về điều kiện hoạt động trong điều kiện hiện nay.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, chúng tôi thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt tại nơi ra vào của công ty. Chúng tôi hy vọng toàn bộ người lao động của công ty sẽ được tiêm vaccine để có một môi trường sản xuất an toàn nhất trong thời gian tới.
Ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Điện tử Việt Nam cũng chia sẻ.
Hiện nay bên cạnh việc khử trùng tất cả các khu vực trong nhà máy, đảm bảo giãn cách an toàn giữa các nhân viên, chúng tôi vẫn gia tăng số lượng nhân viên lưu trú làm việc tại nhà máy để đảm bảo an toàn trong sản xuất, hoàn thành các mục tiêu.
Cùng với các loại hình kinh tế khác, việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới còn mang đến những thuận lợi vô cùng lớn đối với người và phương tiện ra vào tỉnh qua các chốt kiểm soát liên ngành.
Theo đó, thì nhiều quy định trong quản lý phương tiện và người ra vào tỉnh đã được nới lỏng. Số lượng chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh được cắt giảm nhằm đảm bảo thuận lợi trong di chuyển, thông thương cho người dân. Để khắc phục tình trạng ùn tắc tại một số chốt kiểm soát ra vào tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt sử dụng công nghệ thông tin trong việc tra cứu thông tin, kiểm soát người ra vào địa phương, đồng thời thực hiện phân luồng giao thông hợp lý tại các chốt kiểm soát cũng như kiểm soát chặt chẽ và kịp thời phát hiện các trường hợp người và phương tiện tránh chốt. Ông Phạm Tiến Dũng, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Với nhiệm vụ hỗ trợ, chúng tôi đã triển khai ngay lập tức xuống các chốt tại các điểm mà có nguy cơ về ùn tắc giao thông ấy, là thực hiện cái nhiệm vụ giải tỏa.
Trung tá Nguyễn Ngọc Dĩnh, Phó trưởng Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi cũng căn cứ vào các cái vùng hiện nay là đang có dịch để phân loại ra, để xác định những người nào là được vào, người nào không được vào. Và khi vào với đấy, thì chúng tôi có sự phối hợp chặt chẽ với y tế ở các cơ sở địa phương để có cái công tác quản lý tiếp.
Cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, trong tuần qua, tỉnh Thái Nguyên cũng đã cho khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ tỉnh Thái Nguyên đi đến một số tỉnh thuộc vùng xanh theo thông báo của Bộ Y tế và ngược lại, bao gồm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hà Giang. Tuy nhiên, thì tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Như vậy, đến nay, tỉnh Thái Nguyên vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến 47 tỉnh, thành phố, đồng thời tạm dừng đi và đến một số địa phương đối với các tỉnh như Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định.
Trước yêu cầu của thực tiễn và đáp ứng mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành các văn bản điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, vấn đề thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế vẫn cần phải được thực hiện. Cụ thể, đối với người từ vùng xanh hoặc các địa phương khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào Thái Nguyên. Trong đó có các quy định đối với cả người dân và những trường hợp thực thi công vụ từ các tỉnh đến Thái Nguyên, hoặc các trường hợp đi thực thi công vụ ngoài tỉnh và sau khi trở về tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, việc khai báo y tế, tổ chức cách ly đối với các trường hợp đến và trở về từ vùng có dịch hoặc vùng dịch tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Ngay trong tuần đầu tiên thực hiện chủ trương mới này, tại các địa phương của tỉnh, số lượng người dân đến và trở về tỉnh đã tăng lên. Tuy nhiên, ngành y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện hướng dẫn người dân khai báo y tế và tổ chức cách ly kịp thời, đảm bảo an toàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Liệu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, chia sẻ.
Ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân tỉnh thì Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên cũng đã triển khai đến các trạm y tế xã phường để sao mà khi có các người dân trở về từ các vùng thì sẽ áp dụng vào hàng ngày phải cập nhật trên trang web của y tế để làm sao đó có phương án cách ly phù hợp.
Bác sĩ Phạm Thị Hồng Ngọc, trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Tiến thị xã Phổ Yên cho biết.
Trường hợp nào mà trong cái diện cách ly tại nhà hay cách ly tập trung thì chúng tôi báo cáo lên Trung tâm Y tế. Nếu trường hợp nào theo dõi sức khỏe hay là các cái biện pháp theo quy định thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn người dân rất cụ thể.
Trên những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại một số tỉnh, thành phố tiếp tục xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ngay trong ngày 2 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành, đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp ra vào tỉnh, đặc biệt là người từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nam và thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Trong đó tuyên truyền vận động người dân từ địa phương khu vực nêu trên không tự ý di chuyển về quê. Trường hợp muốn trở về tỉnh Thái Nguyên phải liên hệ với chính quyền địa phương nơi đang cư trú, lưu trú và thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch.
Vâng, thưa quý vị, có thể khẳng định chủ trương điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới của tỉnh Thái Nguyên là kịp thời, đúng đắn, thể hiện những nỗ lực linh hoạt trong công tác điều hành, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều chỉnh thế nào, linh hoạt đến đâu, thực hiện theo biện pháp gì thì vẫn cần sự hỗ trợ, chung tay của người dân trong công tác phòng chống dịch. Có như vậy mới có thể thực hiện mục tiêu Thái Nguyên cùng cả nước chung tay đẩy lùi chiến thắng đại dịch COVID-19.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quý 3 năm 2021 đã duy trì được mức tăng trưởng dương, dù tốc độ tăng thấp hơn cùng kỳ năm 2020. Theo đó, tính chung 9 tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 7,26% so với cùng kỳ. Đóng góp tích cực cho ngành là các sản phẩm công nghiệp chủ lực như điện thoại thông minh, camera truyền hình, Wolfram và sản phẩm từ Wolfram, sản phẩm may mặc, sắt thép các loại. Các sản phẩm này đều đạt giá trị cao và tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong từng khu vực công nghiệp, chỉ có lĩnh vực khai khoáng là giảm, còn các khu vực khác như công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt đều tăng. Về giá trị sản xuất công nghiệp, 9 tháng qua, cả tỉnh ước đạt gần 610.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ và bằng 72,5% kế hoạch cả năm.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng do đầu tư của khu vực ngoài nhà nước và khu vực dân cư tăng mạnh trong quý 2 và quý 3, nên hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2021 không rơi vào trạng thái tăng trưởng âm. Trong đó thì tính riêng quý 3, giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn ước đạt là 6,213 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5%. Lũy kế 9 tháng ước đạt là 16,334 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ của năm 2020.
Triển khai nghị quyết số 63 ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đồng thuận giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 16 ngân hàng thương mại có thị phần tín dụng lớn đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay các khoản dư nợ hiện hữu với mức từ 0,5 đến 1,5% trên năm. Thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến cuối năm 2021. Ngoài ra, trong 9 tháng qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng vay bị ảnh hưởng của dịch. Cụ thể, tổng dư nợ được miễn giảm là 2.359 tỷ đồng cho gần 2.900 khách hàng. Cơ cấu thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ là 6.527 tỷ đồng cho hơn 2.200 khách hàng. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo trồng trên 11.000 ha cây màu các loại, giảm hơn 2.000 ha so với vụ đông năm ngoái. Nguyên nhân giảm là do diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án công nghiệp và bà con tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các loại cây trồng chủ đạo trong vụ đông năm nay là ngô với 4.150 ha, rau 6.900 ha, khoai tây 290 ha, bí đỏ 260 ha, cà chua, dưa chuột là 300 ha. Để đạt kết quả cao trong sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con thực hiện gieo trồng đúng khung thời vụ và thường xuyên bám sát đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Tiếp nối chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thu Thảo cập nhật.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây rải rác, huyện Phú Bình, thị xã Sông Công, đêm và sáng có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, thành phố Sông Công, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Thưa quý khán giả, năm nay là năm thứ tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tích cực duy trì phát triển sản xuất với những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, còn là cơ hội để đưa những sản phẩm có lợi thế của địa phương cạnh tranh trên thị trường, tìm chỗ đứng và thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Hợp tác xã Hương Vân Trà ở thành phố Thái Nguyên là một trong 27 đơn vị có sản phẩm được đề cử là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. Nỗ lực để có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, hợp tác xã đã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đánh giá của chương trình. Tuy nhiên, hiện hợp tác xã chưa có sản phẩm được chứng nhận OCOP. Đây cũng là trăn trở của các xã viên. Chị Nguyễn Thị Hương Vân, giám đốc hợp tác xã Hương Vân Trà chia sẻ.
Sản phẩm tiêu biểu của tỉnh năm nay là một cái động lực để giúp cho hợp tác xã chúng tôi phấn đấu làm thế nào để đạt được những tiêu chí đó.
Với sản phẩm gạo ADI 28, hợp tác xã sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở xóm Dương, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên. Trung bình mỗi năm cho sản lượng 100 tấn, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Hiện hợp tác xã đã có thị trường tiêu thụ ổn định trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Được đề cử là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021, bà con xã viên rất phấn khởi, bởi đây là động lực để hợp tác xã tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo. Bà Nguyễn Thị Sử, giám đốc hợp tác xã sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho biết.
Qua cái chương trình này thì chúng tôi muốn là đưa cái sản phẩm này vào thị trường. Tôi muốn nhà nước làm sao hỗ trợ cho tôi thêm cái diện tích nữa.
Năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 27 trên 53 sản phẩm được đề cử là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh. Đây là sân chơi cho những người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp. Theo đánh giá của Hội đồng Bình chọn Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên, các sản phẩm tham gia bình chọn lần này cơ bản là những sản phẩm chiếm thị phần lớn trong tỉnh, có chất lượng cao, mẫu mã, hình thức bao bì đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện môi trường, định hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc phát triển nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương
còn gặp không ít hạn chế khó khăn. Ông Trần Văn Quý, Giám đốc Hợp tác xã Tiên Trường 3, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ bày tỏ mong muốn được hỗ trợ quảng bá sản phẩm.
Thông qua chương trình gọi tôn vinh sản phẩm tiêu biểu thì tôi cũng muốn đề nghị gọi là các cơ quan đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên gọi hỗ trợ quảng bá giúp để cho quả bưởi nó được đi xa hơn nữa.
Ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết về định hướng hỗ trợ người dân trong thời gian tới.
Cái chuỗi sản xuất thì cũng có nơi thì sản phẩm rất tốt nhưng mà cái quảng bá tuyên truyền thế rồi là các xây dựng nhãn hiệu thương hiệu có những đơn vị cũng còn yếu. Thì thông qua những cái chương trình này thì hội cũng sẽ tiến hành tiếp tục hỗ trợ các tổ chức đơn vị về vốn rồi là về các kỹ năng rồi là các chương trình để mà nâng cao nhãn hiệu chất lượng thương hiệu.
Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, người dân cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế sẵn có để sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 2 tháng 10, thị xã Phổ Yên tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thị xã năm 2021. Tham gia hội thi có 10 thí sinh đến từ 10 đảng bộ trực thuộc đảng bộ thị xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo và bám sát nội dung về các nghị quyết của Đảng như nghị quyết đại hội đảng bộ các xã phường nhiệm kỳ 2020-2025. Những chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được nêu trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đỗ Thị Đông thuộc đảng bộ xã Đắc Sơn, 2 giải nhì cho 2 thí sinh đến từ đảng bộ công an thị xã và đảng bộ xã Phúc Thuận, 3 giải ba cho các thí sinh đến từ đảng bộ xã Trung Thành, phường Bãi Bông, phường Đồng Tiến và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại.
Trong 2 ngày, mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đã tổ chức 2 lớp tập huấn về nội dung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn từ 2022 tới 2025, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn từ 2022 tới 2025 với sự tham gia của gần 700 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo rà soát cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội 20 xã thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố của 305 đơn vị xóm trong toàn huyện. Thông qua điều tra rà soát sẽ giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của năm 2021, phản ánh đúng thực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương để làm cơ sở đánh giá theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn từ 2022 tới 2025. Ngày 2 tháng 10, nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng trên địa bàn phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2021 với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút sự tham gia của gần 600 cán bộ nhân viên đoàn viên thanh niên của nhà máy xung kích tự nguyện đăng ký hiến máu. Kết thúc ngày hội, toàn nhà máy đã thu được 404 đơn vị máu an toàn, đủ tiêu chuẩn, góp phần cung cấp và điều trị, đem lại sự sống, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Quý vị vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất: Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Dương Duyên, phát thanh viên Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.